Tiếp qua về Lâm Tế Ngữ Lục, tức là giờ qua tới phần trang 28. Này huynh đệ, tâm pháp không hình thông suốt cả mười phương, ở mắt là thấy, ở tai là nghe, ở mũi ngửi mùi, ở miệng luận bàn, ở tai nắm bắt, ở chân đi chạy, vốn là một tinh minh chia thành sáu hòa hợp một tâm. Đã không thì tùy chỗ giải thoát. Đây là Ngài nói rõ, không? Nghĩa là nhấn mạnh lại về cái tâm pháp, phải không? Nghĩa là sao? Ngài nói rằng đây là cái tâm pháp đó, đó không? Nó vốn không có cái hình tướng, hình thể gì hết, mà nó lại thông suốt cả mười phương. Đó là Ngài muốn nhấn mạnh mình phải thấy rõ cái chỗ đó. Nó không hình thông suốt cả mười phương, gọi là ở mắt thì thấy, ở tai nghe, ở mũi thì ngửi, ở miệng thì luận bàn nói chuyện, ở tai nắm bắt, ở chân đi chạy. Đó là từ trong cái tâm pháp không hình đó, nó coi như là nó ngầm biểu hiện trong là mọi cái hành động đó. Cho nên nó là vốn là một tinh minh chia thành sáu hòa hợp, không? Nhưng mà như vậy thì bây giờ ở đây mình cũng là mắt thấy, tai nghe, miệng luận bàn, tay cũng nắm bắt đó, thì như vậy là có phải là tinh minh chưa? Cái đó là cần phải nhận rõ, không? Bởi vì nếu mà chỗ này mà không có nhận kỹ thì cũng lầm lẫn. Nghe nói như vậy thì rồi cái gọi là hồ đồ đó, hồ đồ mà nhận thì như vậy thì cái chỗ mà mũi ngửi mùi, miệng luận bàn đồ này thì nghĩa là rồi ngoại đạo cũng nói có cái thần ngã, từ do cái thần ngã đó mà nó mới biết là nhướng mày, mới biết là chớp mắt rồi đó, thì vậy là sao? Vậy nó giống nhau sao? Giống với thần ngã của ngoại đạo rồi, phải không? Đó. Cho nên ở đây là phải thấy cho thật kỹ. Ở đây là Ngài nói là một tinh minh đó, mà chia thành sáu hòa hợp đó, là làm sao mà thấy được chỗ đó. Chứ còn không phải là nghe nói như vậy rồi cái thì nghĩa là chấp liền cái ngay cái chỗ mà phân biệt này. Tức là đem cái tâm phân biệt của mình ở đây để mà nhận những cái biết mà này á, thì đó là cái sanh diệt, đó là không khéo lầm lẫn với thần ngã. Mà ở đây á, Ngài nói như vậy, nhưng mà phải chú ý kỹ, một tâm đã không á thì tùy chỗ giải thoát, không? Nhưng mà phải được tâm không á. Đó, tức là sao? Tức là phải bạc niệm, không? Đó, bởi vì Ngài nói ở đây là từ trong cái chỗ mà tâm chứng của Ngài mà Ngài nói ra, không? Còn mình đem cái tâm phân biệt để mà nhận á, thì rõ ràng là những cái phân biệt này thì đồng với thần ngã ngoại đạo rồi. Đó. Ngoại đạo thì họ cũng nói là do có một cái thần ngã gọi là bất sanh bất diệt ở trong đây, và từ cái thần ngã đó nó mới trong đó nó mới là ứng ra, mới có là nói năng, mới có nhướng mày, mới có chớp mắt rồi đó. Thì mình thấy vậy thì giờ đây nói cũng vậy, đó. Thì nó cũng giống quá vậy, thì làm sao phân biệt được? Đó. Cho nên đó là chỗ phải thấy cho kỹ, chứ không khéo là lầm lẫn, không? Nghĩa là muốn nhận chỗ này là tâm sao? Đó, phải tâm không. Tức là bạc niệm, bạc cái phân biệt đối đãi, thì cho nên là các ngài mới trong nhà thiền mà muốn đánh thức ở chỗ này đó là phải dùng gậy, dùng hét đó, không? Chính cái chỗ mà bạc niệm đó thì mới nhận ra chỗ này, chứ còn đem cái phân biệt này để mà nhận đó thì lầm lẫn rồi. Nó rõ ràng như vậy thôi, không? Đó là chỗ phải thấy cho kỹ. Do đó mà Lục Tổ mà cái bài pháp đầu khai thị cho ngài Thượng Tôn Minh đó mới là chẳng thiện chẳng giác đó, thì cái gì là thượng là bộ mặt mày chân thật của Thượng Tôn Minh à, thì khi mà bạc niệm thiện ác đối đại đó thì ngay đó mà nhận ra thì nó mới trúng, phải không à, còn đem cái phân biệt này để mà nhận đó thì thôi thì rồi khỏi cần phải tu, phải không? Đó, đó là cái lầm lẫn. Rồi nếu mà đem cái tâm phân biệt này để mà nhận đó thì rồi à, khi mà bốn đại mà nó rã rời đó thì bây giờ nó ở đâu? Lấy cái gì nhận à, đó là cái phải thấy cho thật kỹ. Cho nên ở đây là muốn mình là phải thấy cho thật thấu đó, cái chỗ gọi là tâm pháp không hình đó đó, không? Và như vậy thì nó không hình, nhưng mà ở đây tạm nương nơi những cái gọi là hình tướng này mà nó hiện ra dụng, bởi vì nó không có hình tướng cho nên tạm nương nơi cái hình mà hiện dụng. Mình phải khéo không? Nhân cái dụng đó mà mình thấy lại trong cái thể chân thật đó thì đó là cái khéo. Còn theo cái dụng đó đó mà quên cái thể đó thì đó là mê, mà chính là mình lúc này đó là đang theo dụng mà quên thể đó. Nghĩa là theo cái mắt thấy tai nghe, rồi theo cái chỗ miệng lưỡng bàn tay nắm bắt đó, cứ theo đó thôi mà quên mất cái thể không hình ở trong đó đó, không? Cho nên rồi nghĩa là sống ở trong cái dụng, rồi theo cái dụng đó phân biệt theo cái duyên bên ngoài, luôn luôn là mắc kẹt nơi duyên. Cho nên là có duyên thì có biết, không duyên thì không biết. Đó là sống lệ thuộc vào duyên thì đó là cái tâm sinh diệt. Ở đây thì ngài muốn đánh thức mình ngay đó, cũng tức là ngay cái chỗ mà sinh diệt đó, cái tâm sinh diệt đó mà khéo sôi trở lại thì sẽ nhận ra cái thể chân thật nó cũng ngầm ở trong đó chứ không ở đâu xa. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe như vậy rồi á thì bám vào trong những cái lời này đó để mà sanh hiểu á thì cũng là chết ở trên cái gọi là cái dấu vết của người thôi. Cho nên cái đoạn kế ngài mới nói, nghĩa là Chân Tăng nói như thế ấy đó là ý tại chỗ nào? Chỉ vì tất cả tâm trong rủi tìm kiếm của các ông chẳng có thể thôi dứt, đạp lên trên cơ cảnh rỗng của người xưa, không? Nghĩa là sao? Vì mọi người á cứ lo trong rủi tìm kiếm, tức là theo cái duyên đó để mà đuổi tìm, cho nên là luôn luôn là bám theo duyên, mà bám theo duyên cho nên rồi cứ đạp lên trên cái cơ cảnh rỗng của người xưa. Cơ cảnh rỗng của người xưa là cái gì? Tức là những cái dấu vết chết của người đó, không? Nghĩa là người xưa đi qua rồi, không? Nhưng mà rồi mình thì cứ bám vào cái dấu vết chết của người ta đó, của những người trước đó, rồi làm cái của mình. Thì như vậy tức là đạp ở trên cái gọi là cái cơ cảnh rỗng của người, không? Mà không có khéo ở trong đó để mà sống dậy đó. Thì cũng như đây mình nghe các ngài nói là tâm pháp không hình, thông suốt mười phương, ở mắt thấy ở tai nghe, rồi cái thì theo cái lời đó, rồi cái thì mình sanh hiểu, không? Rồi cái chấp là chỗ mình mắt thấy tai nghe đây, miệng lưỡi bàn đây, đó là cái tâm thể chân thật của mình rồi, rồi không cần phải tu hành gì nữa. Thì đó là lấy cái hiểu của người xưa làm cái hiểu của mình, mà chưa phải chính mình ở trong đây mà sống dậy để mình cảm nhận được cái điều đó. Thì đó tất nhiên là đạp trên cái cảnh chết của người chứ có gì, phải không? Đó. Mà ở đây cần mình là phải nhân cái đó mà mình phải tự mình sống dậy đó, không? Rồi từ nơi mình cảm nhận ra tự nơi chính mình đó thì cái đó mới là cái thật. Chứ còn theo đây rồi bám theo cái lời đó rồi lấy cái đó để sanh hiểu thì cái đó cũng là cái hiểu của người thôi, chưa phải là cái của mình. Do đó mà ở đây thì ngài mới nói mạnh nè, cái đoạn này mới nói mạnh: các ông mà nhận lấy chỗ thấy của Chân Tăng